Tôi gặp vị Phật sống Cam Châu, cũng là người bạn cũ của tôi, lâu lắm rồi không gặp. Nhờ Ngài nói với tôi rằng, vận mạng của Thầy đã chuyển biến rồi. Tôi hỏi chuyển biến như thế nào? Ngài nói những năm nay Thầy giảng kinh, lúc bấy giờ tôi đã giảng kinh được 12 năm, xuất gia cũng 12 năm. Chuyên gia đại sư dạy tôi đi theo con đường của Phật Thích Ca. Hiện nay không có người giảng kinh bảo tôi phải phát tâm giảng, bởi vì phát tâm giảng kinh sẽ kéo dài thọ mạng. Kéo dài bao lâu tôi không biết. Đại sư Cam Châu nói với tôi là rất dài. Ngài nói thọ mạng của Thầy dài lắm, phúc báo cũng rất lớn. Lúc đó tôi là người không có phúc báo. Chỉ có thể nói tránh được đói rét, ăn đủ no, mặc đủ ấm, không bị lạnh rét thế thôi. Tôi mới hiểu rõ về giáo dục nhân quả là việc quan trọng. Không có người làm, tôi phát tâm làm, tuy nhiên không có đủ thọ mạng. Phật Bồ Tát đã kéo dài tuổi thọ cho tôi, dài gấp đôi. 45 cộng 45 là 90 năm. Nay tôi đã 91 tuổi rồi, nên ra đi thôi. Hôm nay nhiệm vụ thứ hai là đến, cũng là đại sự, không phải chuyện nhỏ. Đó là mọi người đều không học văn ngôn văn, tức cổ ngữ. Thực tế tôi cũng chưa từng học qua. Chỉ nghe Thầy giảng qua vài bài, thật sự học là ở Đài Trung. Thầy Lý mỗi tuần giảng một bài quốc văn, cổ ngữ. Tôi ở Đài Trung hết 10 năm, cổ văn quán chỉ nghe từ đầu chí cuối, hết một lần, nhưng không có hạ thủ công phu, không thật sự học tập. Bao nhiêu thời gian đều dùng trên kinh điển. Chỉ khi nào có lớp quốc văn thì đến nghe vậy thôi. Đối với phương diện này có được chút ít kiến thức. Còn công phu thì hoàn toàn chẳng có. Chưa từng thuộc lòng một bài cổ văn nào cả. Tuy có giảng, nhưng chính mình thì chẳng thuộc lòng. Cho nên, đọc đến đoạn kinh văn này, tôi có sự cảm xúc rất sâu sắc. Phật Bồ Tát quá từ bi, tôi phải bắt chước bổn sư của mình. Bổn sư đối với học trò là khổ tâm hối dục, tức chỉ bảo một cách không nhàm mỏi, dạy cho chúng ta những gì? Giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta. Kinh pháp là tài liệu giáo dục, là sách giáo khoa. Kinh là truyền thừa của trí tuệ. Pháp là đường lối cho việc tu hành, khiến chúng ta đạt được lợi ích chân thật của Phật Pháp. Chỉ cần y giáo phụng hành, tư chi là kinh giáo, phụng hành là phương pháp mà Phật truyền dạy cho chúng ta. Phương pháp này chính là ba điều học giới định tuệ. Nhờ giới mà đạt định, nhờ định mới khai trí tuệ. Tôi cảm thấy vô cùng hứng thú đối với kinh văn này. Bất tri bất giác đã trải qua 66 năm. Trong 66 năm này, với tôi thật sự như trong kinh nói, như bần đắc bảo, kẻ nghèo cùng được của báo. Hiện nay lại có một công tác mới cho tôi làm. Đó là đào tạo người kế thừa để vì nền học vấn siêu tuyệt của chư thánh hiền cổ xưa, vì vạn thế khai thái bình. Tôi nào có năng lực gì, nhưng tôi có tâm nguyện này. Bao nhiêu năm qua, thấy không đủ duyên phần. 2 năm trước, tôi đến tham quan nước Anh, gặp hiệu trưởng trường đại học Wales. Xem như gặp duyên rồi. Chúng tôi đàm luận với nhau rất hợp ý. Lần đầu tiên gặp mặt, nói chuyện với nhau hết 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Lần thứ hai, ông đến Hồng Kông gặp tôi và ở lại chỗ của tôi 5 ngày. Lần thứ ba, tôi đến phỏng vấn trường của ông. Chúng tôi quen biết nhau 1 năm 3 tháng, đã chính thức ký hợp đồng hợp tác thành lập Viện Hán Học. Viện Hán Học sẽ chính thức mở khóa học. Lần đầu tiên mở khóa này là đào tạo chất lượng giáo viên. Việc tuyển sinh để mở lớp dự định vào tháng 9 năm nay. Đây là một sứ mạng nên tôi vẫn chưa ra đi được. Thọ mạng còn phải kéo dài. Tôi nghĩ ít nhất là 5 đến 10 năm. Nhóm học sinh này mới đào tạo xong. Mục tiêu của tôi không lớn, chỉ hy vọng đào tạo được 30 đến 50 vị giáo sư Hán học để truyền thừa nền văn hóa 5.000 năm của Trung Quốc. Không thể để nó đoạn dứt. Đem tam giáo Nho Thức Đạo của Trung Quốc phục hưng trở lại. thì tôi đã mãn nguyện rồi, nhất tâm nhất ý quy về tịnh độ.